Bắt đầu của cuộc đời mình là từ do cha mẹ mà có. Nếu có người cúng dường cha mẹ, quần áo, thức ăn, giường chiếu, thuốc men, phòng nhà, của báu, rồi cung kính, rồi lễ bái, rồi ca ngợi, rồi tôn trọng, vân vân. Mình có làm được như vậy đối với cha mẹ không? Bây giờ cung cấp quần áo, thức ăn, giường chiếu, thuốc men, phòng nhà chưa chắc có, huống chi là của báu, rồi cung kính, lễ bái, ca ngợi, tôn trọng. Mỗi ngày mình phải tán thán công đức cho cha mẹ mình. Không? Nhắc là giờ nghĩa là công lao của cha mẹ mình, tháng tháng công đức thẳng gì nữa thì cha cha mình được vui mừng. Thì nếu mà những cái người nào mà làm được như vậy thì mình nó cúng dường phương đông, cha mẹ cũng phải đem năm việc đền đáp lại đứa con có hiếu đó. Mà nếu mà cái người của Bà Tát hoặc là của Bà Di mà làm cha mẹ cũng phải có năm cái bổn phận này với đứa con của mình, tức là đứng trường hợp mình là cha mẹ thì mình phải đối với con cái mình cũng phải có năm bổn, năm cái điều kiện này. Một là hết lòng thương yêu thương yêu con cái, không nên ghét bỏ, giả sử nó có lỗi lầm gì cũng phải tha thứ. Hai là không bao giờ lừa dối con cái, thì là không bao giờ nói dối. Thành ra mình muốn tập nó đừng có nói dối thì mình đừng có bao giờ nói dối, dù mà nó chơi cũng vậy, cho nên dù như mình thầy mất con thì không biết, nhưng mà anh bên thánh giáo dục giả sử mình hứa nó là cái gì đó là mình phải làm gì. Ví dụ họ nói chuyện em về muốn lên cho con cái bánh thì ít nhiều gì cũng phải có cái bánh đó cho nó, chứ đừng bao giờ nói mẹ quên hay là mẹ nó chơi hay là không, đừng bao giờ nói những con như vậy. Nhưng mà cho nó từ từ không có giữ chữ tín. Tại sao có nhiều người tại sao mà họ không có giữ chữ tín mà có những cái giáo dục họ có chữ tín rất nhẹ, em hứa làm cho mình xong nhưng mà làm sao cầm cũng sắp xong, ví dụ vậy thì không bao giờ làm. Ví dụ còn những sự hứa hẹn của họ có cái không có cái nghĩa gì. Ba là giao hết của cải, tức là khi mà mình giả sử mình mất nó thì giao hết của cải cho nó, hoặc như là chuyện trường hợp theo nếu mà nó là người biết làm ăn biết lo lắng gia đình thì giao hết của cải, nhưng mà giả sử không nó là đứa con phá tán thì những nhà nó có vụ này theo. Nhưng mà nếu mà đây là đúng rồi, là bởi vì trên đây là điều kiện là nếu một người con mà có hiếu như vậy nè đó thì nó giao hết của cải cho nó, không phải tại vì nó có hiếu mình giao hết của cải, nhưng mà nó có hiếu chứng tỏ là đứa nó có thể tin được, nó biết dùng cái của cải nó vào những việc tốt. Còn nếu mà đứa con bất hiếu thì dĩ nhiên là nó đâu có những việc như là cúng dường cha mẹ, thức ăn, giường chiếu, thuốc men, phòng nhà, của báu đâu, phải không? Bốn là gả con cho nhà dòng dõi, thế là kiếm này hồi xưa mới nhiều, cái là người mệt đó hả, môn đăng hộ đối đó, phải không? Hồi xưa thật sự là vấn đề mà người con gái đâu có quyền đi ra ngoài đường nhông nhông ngoài đường để mà lựa cái người đối tượng của mình đâu, thành ra ở trong nhà không à, thành ra cha mẹ phải an bài cái việc này cho con gái của mình. Thành ra hồi xưa đâu có việc tự do luyến ái đâu. Thành ra cái việc mà cái những nhớ như thế hệ mà của Khai Hưng, Nhất Linh rồi đó, nó bắt đầu sự chống đối giữa thế hệ mới và thế hệ cũ đó, là bởi vì lúc đó là bắt đầu văn hóa vào Tây Phương nó xâm chiếm, theo những thế hệ đó thành ra giữa cha mẹ và giữa con cái nó có những sự xung đột. Là bởi vì cũng giống như đây hiện nay là mình có đứa con ở lớn rồi nó Mỹ nè, tự nhiên có sự xa lạ, xa cách. Mình thì muốn duy trì cái văn hóa của mình nhưng mà còn nó thì hấp thu văn hóa mới, nhiều khi mình không có sự thông cảm như hai bên hay đưa đến những sự xung đột đáng tiếc, phải không? Ví dụ như gia đình mình lấy bà ngoại với đứa cháu không có cùng không có thích nói nhau được, nó nhỏ nó thích ăn bà nội bà ngoại không hiểu gì hết. Năm là dạy con rành rõ việc đời, tức là dạy cho nó hiểu biết cái phương pháp sự thế, thành ra đây phải có sự thông cảm giữa cha mẹ và con cái. Thật sự ví dụ như là thấy đâu có cha mẹ thì ví dụ như nhiều khi bận rộn bận rộn sinh kế để con trong nhà trường cũng về đến sau giờ học rồi đi đâu đi thì tối gặp nhau lên mông cô rồi chỉ muốn mà má nó cực trong chuyện nhau có tivi còn tivi xong đó đâu biết con cái mình làm sao mình biết chuyện cái gì. Tự nhiên nằm tới một ngày nào nó tự nhiên thấy sao nó không giống mình nữa. Tự nhiên thấy sự khác biệt giữa mình nhỏ, nó bắt đầu khổ đau khóc lóc la hét chửi rủa. Có phải đây không? Thầy không biết. Phải không? Thầy nói là đây giáo Pháp Hư. Phương Nam tức là sư trưởng. Phương Nam trước là gì đây? Phương Nam là trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật giữ quy củ. Phải không? Giữ quy củ tức là gì, là sư trưởng gì nữa. Thành ra giới là chúng đổi Đức Phật nói thì nhiều Đức Phật khi mời nhà Đức Bạn đó thì ngài An An hỏi Đức Phật là bây giờ Đức Phật là thầy, bây giờ Phật đi rồi ai làm thầy, thì Đức Phật nói là lấy giới làm thầy. Thì Phương Nam mà tìm giới Ba La Mật tức là sư trưởng, tức là giới là thầy, đúng không? Nếu có người cúng dường sư trưởng cũng đọc lại cái tên, quần áo, thức ăn, giường chiếu, thuốc men, để tôn trọng, ca ngợi, cung kính, lễ bái. Thế nè, còn thêm thức khuya dậy sớm để như vậy học hỏi tu tập lời dạy hay của thầy. Tức là vừa học trò thì phải siêng năng tu học những lời thầy mình giảng dạy. Hồi xưa đi học đó đâu có nhiều thầy như bây giờ đâu. Hồi xưa đi học chỉ có một thầy hoặc hai thầy. Học từ nhỏ thì đến lớn, thì ví dụ như kiểu khi trường đến trường độ mà đậu đến khi mà ví dụ như trong cái tổ chức những cái gì đó hương thí á, thì đậu xong mới được ra trường của nhà nước học. Nhưng mà trước khi đó thì thường chỉ một thầy thôi, từ nhỏ cho đến khi từ 15 tuổi, thì khi 17-18 tuổi, một cái lớp học với ông đến độ một cái trường là mấy ông lớn có, hồi nhỏ bốn năm tuổi cũng có, mà 17-18 tuổi cũng có, mỗi đứa một gốc, mỗi nhóm một gốc, lớn học là lớn, nhỏ học là nhỏ, vân vân. Người đó là người cúng dường Phương Nam, thì người cúng dường thì nhớ là mật tuân thủ cái giới pháp. Sư trưởng cũng đem năm việc đời đáp, một là dạy dỗ không để lãng phí thì giờ, tức là ông thầy cũng không có làm biếng, ông thầy là hết tâm dịnh, hết lòng dạy dỗ học trò của mình. Trong cái nhà nhỏ câu gì đó, có câu gì đây, quên rồi, đệ tử quá thì sư chi nọ, nếu có đó không, trong sách Luận Ngữ hay là học Mẫn Tử gì đó, đứa học trò mà hư là do ông thầy cũng lười, sư chi nọ, nọ cũng là ông thầy làm biếng. Con này không có hết lòng dạy dỗ người trò mình. Cũng như mình nói là gì đó, con hư là thằng mẹ, cháu hư tại bà. Thường thường chữ con nó hư là tại mẹ, vì mẹ nuôi chiều quá, quá sức. Bà cũng vậy không, trừng cháu quá trời, muốn gì chiều nó, chịu biết nó hư. Hai mình dạy hết những điều mình đã biết, tức là có cái gì mình hết cho nó, không có giấu nghề. Bình thường bên đầu cũng có người giấu nghề, dạy văn cũng giấu, dạy võ cũng giấu. Tôi thường nghe nói như thầy dạy võ phải nhưng giữ miếng là miếng làm độc nhất để không giữ thân, đúng không? Sợ học trò học hết nghề nó cũng phản, nó quýt mình. Đây này, cái câu chuyện nó không thể giảng. Thứ ba là thấy học trò hơn mình không sinh lòng ghen ghét. Thế là mình thấy cái này, cái câu này là từ những công đức, thấy ta hơn mình, sinh lòng vui mừng. Cái này nó vậy nhưng mà khó làm lắm, nó không dễ. Mình tưởng mình dễ làm chứ đến chừng khó, nhưng mình cũng mới tưởng là mình tâm mình rộng rãi lắm, nghe không? Ví dụ tập thấy ta hơn mình cũng một miệng khen, nhưng thực sự trong lòng đã có chút sốt sạch, không thấy hình cũng không được có phong bộ ví dụ thế. Nên là mặc dù là khen nhưng mà cũng không phải là khen mà thành thật, không phải khen. Mà thầy gặp chúng nó cần có rất là nhiều, rất là nhiều, rất là gì, rất là mình kêu là gì, môn miếng, tức là nói như là xã giao vậy đó, nhưng mà cũng phải nghĩ vậy. Bây giờ bốn là gửi gắm học trò đến những bậc thầy hay, tức là ném học trò mà không đủ mình sức mình dạy nữa đó, mình gửi đến những học trò cái bậc thầy cao hơn, hiểu không? Những thầy bậc thầy dạy. Nhớ cái câu chuyện này Đạo An không? Đâu ai mà chắc không biết mà. À gì đó thì ta thì ta nhớ ngày nào ăn cái có cái câu trong Phật pháp ở đầu tôi bỏ cái câu nào có giờ tôi hỏi ngày nào ăn thì sinh ngày nào ăn là nhỏ hay nhà nghèo mà tôi xấu xí lắm, đen phố, nhưng mà không có đẹp tay như mấy thầy như thầy này đâu. Bây giờ có nhiều thầy đẹp, rất là đẹp, nhiều thầy nhiều cô rất là đẹp, thầy như thầy Nguyễn Siêu học thầy đó, thấy là biết được đó là phúc tướng trang nghiêm đẹp lắm. Nhưng mà có thầy Đạo An thì nhiều đen nhiều xấu, nhiều xuất gia trong thầy cũng thấy đẹp, có thương giống như trên một đồng, giống như nhà quê cũng như thiên nhớ nghĩ còn tệ hơn là giống như là dân xứ Miên xứ Mường gì đó. Ông thầy cũng đâu có trọng đâu, mà thường thường như vậy đó. Chúng sinh nếu mà không có chứng thánh quả, thường thường cho cũng là một hình tướng. Thành ra cái tướng hàm bảo ấy cũng rất là quan trọng cho mình. Thành ra thầy nói muốn độ chúng sinh là phải có tướng thảo trang nghiêm, mà đừng có nói mà tôi không cần. Mốt mà liên dụng như lưng gù, giống như lưng thằng gù như thời Đức Bà, làm sao mà tự độ chúng sinh được. Thấy tại biểu mô làm sao, phải không? Cho thầy biết làm sao đi chăn trâu, dạ chăn trâu đi đồng đi xem đi được chi đây khóc mặt ở đi không có bắn tôi chùa nhìn cái kia thấy không, chăn trâu bá nóng gì đó ngài cũng sợ. Kêu mà hỏi rồi thầy ông bá nóng hỏi thầy, thầy không muốn học kinh, thầy muốn học hả, mày cũng học kinh rồi thì thấy cuốn sách mỏng mỏng gì nè, nhưng mà biết hiển hiện cái bá nóng không dễ hiểu nào tôi biết được. Nó còn lấy mình để học cộng đồng đi, thì học cộng đồng đưa lại thầy, mà lại tôi được cuốn sách khác rồi. Sáng đưa chiều về, tôi trả lại thầy, thầy có phục rồi, thầy làm gì? Chưa, nhưng mà cũng chưa có thấy là gì, ổng đúng cách vậy đó. Đưa xuống về tương gương, tương gương năm hàng chữ, tương gương vậy đó, năm hàng chữ, đưa ra. Cũng sáng đi chiều về, nó thuộc đồng hồ, ổng cũng chưa tin. Đưa này thì định luôn cũng cuốn sách dày dày nữa, khoảng hai lần chữ giống như cuốn vô lượng thọ kinh. Lần thứ ba nhận có tin thiệt, ông có tin ông này là người đang đưa vô cuốn kinh rồi sáng thì chiều về ông thuộc lòng rồi. Ông thầy ông nhưng mà thật sự thầy này chúng ta phải tuy làm vậy nhưng mà cũng là một cái chân căng trong thời gian. Ông đã biết là cái ông này là một cái bậc kỳ tài, thầy dỗ dàng viết thơ gửi cho cái vị cao tăng khác đi. Bởi vì không đủ sức để có thể mà về cái người như vậy, một cái bậc mà anh tài và hợp pháp. Chẳng ai đi để nói câu bốn lần ở gắm phòng cầu những bậc thầy hay là tốt. Câu nào muốn thầy gửi gắm bậc thầy hay nào không? Đưa xe lại cho thầy nghe coi, nó thấy là câu nào muốn thấy người dạy học hành trang là cả cái những người thầy cao minh hơn thì mình học mỏng thêm, thầy có chánh chưa được. Thấy thầy học hết không đủ trình độ đi vậy nữa. Cái gì có đàn không có nên còn không có nên có mặc cảm thực sự của vị đang trồng cái nhân bắc nhã đó thì chỉnh từ bắc nhã đời sau thôi. Thực sự cái người nghe nhiều á mà nghe với tâm cung kính mặc dù không hiểu họ yêu thích nhiều mà đời sau cái gì rất là đậm. Còn học cái kiểu mà học chơi chơi hoặc học cái mà tôi nhiều người nó khoe thiên hạ thì cái nó khác. Năm là sau khi chết giao hết tài sản cho trò, tức là nếu mà được trò này nó có thể mà quản lý được cái gia nghiệp của mình thì giao hết tài sản cho nó. Trước ngày đầu an Phật giáo khác, sau ngày đầu an Phật giáo khác. Lúc đó đó là tấn các bậc cao tăng bắt đầu xuất hiện, thì sự đạo Phật đi vào lúc đầu là trước giờ đợt Tần Thủy Hoàng đã đến được nước Tàu rồi. Tần Thủy Hoàng khoảng 200 năm trước, 200 mấy chục năm trước đây được là Tàu có Phật giáo rồi nha, nhưng mà nó chưa có phát triển nhiều. Đến giờ mà Đông Tấn cái ông vua gì đó ổng mà ngon thấy con trong cái người vàng á, cái tượng vàng mà bay lên bay trước cái cung điện ổng tháng Minh Đế đúng rồi, ông tháng Minh Đế năm 1067 sau khi sau cái đợt đó, ổng nằm mơ ổng thấy tự nhiên cái bức tượng kim thân và chói sáng bay trước cung điện, bay tới bay luôn bay vòng trong tượng điện nó hỏi các ông quan lớn đường triều á, ông bác sĩ, tôi là bác sĩ nào học nhiều trong cái bác sĩ làm kiểu Việt Nam mình hiểu mà bác sĩ là làm nghề y không phải vậy. Tiên cầu á thì bác sĩ đó là những người học giỏi học rộng, thành ra ví dụ như đậu tiến sĩ rồi đậu bác sĩ ở đó bác sĩ. Còn cái người mà nghề hành nghề y á nó kêu là y sinh hoặc y sư, từ người kêu là y sinh tới thành y sĩ đó, người kêu là y sĩ. Thì ông bác sĩ trong triều nói bạch là đó là điềm là đức Phật muốn đem giáo pháp đến cái nước tàu, thì ông mới phái người đi thỉnh kinh hòa vào tây vực, cái câu chuyện nó mới được nghe rồi nhiều lần nha. Thì đến chỉ đến nước chưa đến tây nước Ấn Độ mà mới đến một nước của tây vực là nước nào kêu là nước gì Nguyệt Thị đó, không có nước Nguyệt Thị. Nhưng được thỉnh được hàng lập được 2000 ngày ca diếp, ca diếp mà làm thì ngày Trúc Khóc Lan thì mới thỉnh 2 ngày đó về được thỉnh một mớ kinh nữa, lúc đó thì mới đem cái ngựa trắng đó chở kinh về. Rồi đến cái một cái lúc đó chưa có chỗ ở thì mới kiếm một cái dinh cái việc biệt thự Mông Quang á, ra một biệt thự Mông Quang, cái gọi là cái gì tự đó không, tự tự là cái biệt thự của Mông Quang, lấy cái biệt thự Mông Quang làm cái chỗ ở trong 2 ngày cái giới mà đang đặt tên là Bạch Mã Tự. Sau lúc đó bắt đầu chùa gì cái là tự đó, là cái chữ tự đó, cái trước kia chữ tự không phải là chùa. Thì lúc đó là Phật giáo đầu tiên đi vào đó. Thì từ năm đó cho đến khi ngài Đạo An xuất hiện đó, thì lúc cái lúc mà ngài Đạo An đó, thì có ngài Huệ Viễn mà Cô La Ma Thập toàn với Bậc Cao Tăng, lúc đó Phật giáo mới khởi sắc. Thì cái chữ mà thích đó, các ngài người xuất gia mà có chữ thích đó, là do ngài Đạo An sướng ra, nó là xuất gia rồi tức là con của Đức Bổn Sư thì mới gọi là thích. Thì các chữ thích là người Tàu mà đặt chứ bên Nam Truyền không có chữ thích. Ví dụ như ông thầy của Nam Truyền của thầy là Dhamma Ananda tức là Dhamma tức là pháp, Ananda tức là ngài Ananda là hỷ, rồi là pháp hỷ, chứ còn có là thích cao pháp hỷ không phải. Chữ thích là chỉ đặt cho cái người tàu, cái cán người tàu thôi. Chứ hồi xưa trước khi ông ngài An, ví dụ như có mấy vị tăng đó họ đâu có tên lấy họ thích, ví dụ như Châu Sĩ Hàng. Ông Châu Sĩ Hàng hồi xưa là đời Hán, là một bậc cao tăng, nhưng mà để tới họ lấy tên họ vẫn là tên tục của họ. Xong rồi mình đặt là thích Đạo An, rồi thích ngày kết kia. Rồi thì đến phương Tây, phương Tây tức là người vợ, phương Tây là người vợ tại sao thì có tiếng thương cực tình, có dạng nhẫn nhục phải vậy không, có phải người vợ thường đưa sự nhẫn nhục không, phải không? Đức Phật sang khép hết đặt như này đúng không? Thường tôi cầm vợ là phải nhẫn nhục đúng rồi. Thầy biết mấy bạn nhẫn nhục sao mà nhiều chơi kiếm mà có không? Nhưng mà phải chắc có ai đức tính nhẫn nhục, đức tính của là bà phải không? Dĩ nhiên rồi, phải đại khái. Còn cái này, phút kinh này 2.500 năm rồi. Quy định đó, quy định là 2.500 năm rồi. Thì nói Đức Phật bây giờ mà gia sư mà có thể đặt kinh này, chắc là thu khác. Đặt khu trên rồi. Thấy không? Cho mấy bà lên trên trên. Không thành sự, tại vì mình không phải. Nhưng khi mình theo thời đại người Tây Phương thì mình thấy mình đánh mất giá trị ở đâu. Thực sự nhẫn nhục một đức tính rất là đẹp, rất là đẹp. Chứ không phải nhiều người cũng có thể hung hăng thể mà mới vừa nói câu là họ nhà họ tới liền, nhà họ tới liền, sánh tới liền. Và tôi thấy như vậy là giá trị con người ở chỗ đó, nhưng mà họ lòng có những người rất là không hung dữ, nhưng người đàn bà không dữ. Rồi mới gì nói câu chưa có động chạm nhà họ tác được làm kiểu nó là một cái sự chứng tỏ là thiếu cái đức tính nhẫn nhục, mà không có nghĩ đức. Nó còn nếu mà nó nếu mình nó mà hơi mà mình ngã ra mình chỉ là một thú đứng đó mà chưa có phải là con người mà theo cái chữ chân chính. Nếu có người cung cấp vợ mình, người đàn ông này cung cấp quần áo, thức ăn, giường chiếu, thuốc men, cái này khác này, cái này kia, âm đạc này không, đồ trang sức mà, nhiều cái đàn bà sẽ có những thứ này. Người đó là người cúng dường cùng này, người cái người sẽ chăm sóc cái con người đó. Có những cái hỗ trợ kính trọng mình, kính trọng ta mà kính trọng mình lại. Chứ không phải là ngày hôm nay người đối xử tàn nhẫn mình. Cái gì cũng vậy, có nhơ, có quả. Mình tư thương mà kính ta thì ta thương mà kính mình lại. Đó là cái sự tự nhiên, cái sự tự nhiên trong cái cuộc đời. Không có thể dùng bạo lực mà nó là chèn ép được bắt người ta phải cung kính mình. Cái sự cung kính và tình thương không bao giờ có sự dùng bạo lực mà có thể làm được. Bây giờ người vợ phải nên dùng 4 việc đền đáp hơi nhiều lắm. Có mấy cái quần áo thuốc men bây giờ đổi 4 việc đền đáp. Đúng vậy,
những cái phần gọi là những
người. Thì bởi vậy, để coi làm gì đây? Người vợ nên dùng 14 việc để đền đáp. Một là làm bất cứ việc gì đều phải tận tâm. Có học như vậy có hiểu không? Thì tên là có. Hai là thường siêng năng, làm việc không biến nhát. Cái làm gì cũng phải siêng năng, tận tâm. Ba là làm bất cứ việc gì đều hoàn tất. Không làm không được bỏ mưa hay là bỏ múa, làm được bỏ nữa. Hứng cho làm, bắt ra làm hồi, hứng cho đừng. Cái gì làm trong chân gia đình làm cái gì làm một cái việc gì làm đã xong trong hoàn tất. Bốn là làm việc đều nhanh chóng không phí thì giờ không phải là cái gì này óc tổ chức chứ có công việc làm mà cả ngày làm không xong thì làm sao có thời giờ làm cái khác nữa. À, cái này lại năm là thường chăm sóc khách khứa, tức là khách khứa đó là những khách khứa với bình dân ha, tức là mình là đến khách đến nhà khách của chồng phải chăm sóc cẩn thận. Sáu là quét dọn nhà cửa ngăn nắp. Bảy là yêu kính chồng con, nói lời mềm dịu. Yêu kính chồng con, nói lời mềm dịu. Cái này học cái ái ngữ nhiếp. Nó thật sự là tại sao mà đứa con hay một cái mà hiện thân người nữ là vậy? Đó mấy chỗ này nè, nhẫn được mà. Chứ cứ cớ nhiều lượng nhưng mà hiện thân người nữ gì? Mình đã thường nhìn cái quán răng tại sao mình thích được thì cái rõ cái chữ này nó mềm, nó nát mà nó có vẻ rất là nhẫn, là rất là an phận, an nhẫn. Và tại sao mà mình có thức lớn, thành ra mình hằng ngày đứng đâu là tự nhiên xung quanh có đem bông, đem hoa, đem trái cây, đem nhang đẹp, bánh cúng dường, thấy không? Cái đó là phước lớn, do cái tính nhẫn nhục lớn đó chứ. Thành ra thì tại sao này không có phước là vì thiếu nhẫn nhục. Thành ra bây giờ học nhẫn nhục. Cái người trì giới mà không có nhẫn nhục là người ta không có trì giới tốt được. Thành ra cái nhẫn nhục nó giai đoạn thứ ba là trong lục độ ba la mật. Nó là cái bàn đạo để bước vào thiền định. Nghe không? Nếu người không có nhẫn nhục, người không tu thiền được. Thành ra nhiều khi mình bị rầy, bị la hay bị gặp khó dễ, một cơ hội đó để mình tập nhẫn nhục. Mình vừa tăng trưởng cái phước báo của mình, mà mình vừa luyện được cái tâm của mình. Nhưng mà nhẫn đây là nhẫn là xả, chứ không nhẫn để trong tâm. Thấu là quét dọn nhà cửa ngăn nắp. Một cái đường ra bà họ lo lung tung không? Có người làm đó chứ. Ở đây có người làm đó chứ, mà họ vẫn làm tất cả những việc này. Chứ phải ngồi đó chỉ, nó ngón tay ngón ngón chỉ chỗ. Cái người bà chủ mà, nhân hậu một bà chủ có cái phước báu là cái người chủ mà họ làm trong nhà, họ làm cực hơn cái người mà của tớ. Chính như vậy người tớ nó mới nhìn, nó mới phục, nó mới tận tình nó theo mình, phục vụ cho mình. Còn mình ý có tiền của mình ngồi đó, mình chỉ ngón tay này, nó ghét mình như là cái gì, nó có cơ hội nó đập mình, nó đùng một cái liền. Thành ra tại sao mà, thí dụ như có những cái gia đình mà cái người tớ họ trung thành, họ bảo bọc cho cái người chủ, họ dễ sợ, là bởi vì cái người chủ nó có bản nhân đức. Còn thí mà phách lối nạt nộ, đến chừng đến nó là nằm vùng trước có gì phản loạn là nó ở trong nhà mình, nó chỉ tố cáo mình, nó đưa mình ra cho mình chết trước. Thành ra cái đức nhân nên cái làm là cái đức nhân đức là một điều rất quan trọng. Sau tám là dùng lời nhỏ nhẹ dỗ dỗ tôn tớ. chính là khéo giữ tiền của cái người bà, cái chuyện tiền của chồng. Mười là thức khuya dậy sớm, em nằm nướng 8-9 giờ, dù năm tám giờ không thì những ngày nó nói vậy. Hồi xưa đến giờ 2000 năm sau thì khác, thì nên mình không nên chấp nhận cái lời ban này không. Đây là ví dụ mình nói là chứ xã hội này sẽ hỗn độ, có người đàn bà rất là một cái chịu đựng ghê gớm, không có địa vị trong xã hội, muốn mua muốn bị bán bị gà bị gì, trong pháp luật không có bảo vệ người đàn bà. Mình một khéo léo trong việc nấu nướng, công dung ngôn hạnh được đầy đủ, trong nhà nho chẳng vậy mà không đời một không nhiều mà Ấn Độ. Mười hai là khéo nghe lời dạy bảo, tức là ai có lời hay rồi nghe, khéo nghe lời dạy bảo của cha mẹ, của chồng, của con, mình nghe có người làm mà họ có những lời hay cùng học. Mười ba là khéo che lỗ cho chồng, chồng mình có gì lỗi lầm không nên đeo rêu lên là biết. Mười bốn là khéo chăm sóc khi chồng còn bệnh, nhiều quá không? Đây là cái xã hội Ấn Độ. Nếu mà đi người Tây Phương mà họ nghe cái này họ rất là bất mãn. Không giả sử là cuốn tiếng Anh mà người đồng bào Mỹ nó bảo nghe mà đọc cái bài xé cuốn sách của bà Liên Hợp Quốc, không đùng đùng là dám đem kỳ những cái pháp giả cuốn sách này thì là cái gì? Họ nói rằng là nam nữ bất bình đẳng, mấy người đàn ông nói là thiếp đó là quan niệm một khác đó. Thì cái đó là cái đồ nổ của cái người đàn bà ở xã hội Ấn Độ 2500 năm về trước. Thật sự là xã hội nào nó cũng có những cái điểm tương đồng. Mình nên coi đây là những cái điều kiện để cho một người hoàn tất một cái người có nhân phẩm con người, chứ không phải nên coi là những điều kiện áp bức mình. Không nên nghĩ như vậy. Phương pháp tức là bạn làm, phương pháp là tinh tiến và làm đó. Bạn là sự tinh tiến, sự tinh tiến là bạn làm của mình, đúng không? Đó không? Mình tinh tiến thì mình sẽ đạt được những cái thành quả, thì đó là bạn tốt mình nữa. Nếu có người cúng dường bạn làm tùy sức cung cấp, cung kính, nói lời mềm dịu, lễ bái, ca ngợi, có điều này không cả? Đối với bạn làm của mình lễ bái, ca ngợi, có chứ hả? Nếu được bệnh người, cái người mà bạn nó là người trưởng thượng, thấy không? Bậc trên của mình cũng có thể lễ bái, có thể ca ngợi, khen ngợi họ, thì người đó là người cúng dường cung cấp. Bạn làm nên dùng 4 việc báo đáp. Nhưng bạn làm này đem 4 việc này báo đáp. Một là dạy dỗ tu tập pháp lành, tức là thường thường đem lời diệt loạn lành đến chỉ dẫn cho người bạn mình. Những cái bạn làm còn nó dẫn mình đi những chỗ hư hỏng để cái bạn ác. Hai là làm cho xa địa pháp ác. Ba là cứu giúp khi được sợ hãi. Bốn là làm cho xa địa sự phóng dật, cho để người bạn mà thì là bạn làm đó, không phải là đãi mà nhậu mỗi tuần, không phải vậy. Thành ra cái nhỏ nó gì xưa bà nó chọn bạn mà chơi đó, cái nó quan trọng vô cùng. Rồi phương dưới là tôi tớ. Nếu có người cung cấp quần áo, thức ăn, thuốc men cho tôi tớ, không đánh đập, mắng nhiếc họ, tự nhiên không bao giờ trong tất cả các trường thức vật đều nói điều này, không bao giờ gây cái trong họ. Với quả thắc này nè, nếu vì tiền của mà đánh đập tôi tớ với người ngoài đó, thì người đó phạm giới quả tắc. Bởi vì đây xã hội này là xã hội của cái sự mà bất công mà hiếp đáp, ý mà hiếp yếu, ý ngay không? Thế là cửa vua. Thường thường hồi xưa là người ở đâu phải mướn như mình đâu, mua trong nhà. Thành ra cũng như là nô lệ, một hình thức nô lệ. Bán ví dụ bán 5 đồng một gia đình nghèo, có bán con cho gia đình, cho mấy người giàu gặp họ thì ở một lượng bạc, nó nhìn cái mấy tiền, mấy đồng tiền kẽm. Tại vì thứ nhất là muốn gửi gắm vô những chỗ ấy thì nó kiếm cơm ăn, còn ở nuôi đâu nổi. Thứ hai cũng có một hai lần bạc, bây giờ cũng có vụ bán qua Đài Loan, bán qua Đài Hàn nữa, vẫn còn tiếp tục ha, vẫn còn tiếp tục tội nghiệp gì ha. Mắng nhiếc họ, người đó là người cúng dường phương giới. Phương giới là thiền định, rất là hay. Mình có thể làm mà mình không làm, tức là có định, đúng không? Mình có quyền la hét, mình có quyền phóng túng mà mình không làm. Mình có định, là thiền định, phương giới là thiền định, đây là tội tớ. cái người mà có thể phóng dật mà không phóng dật đó là người đã có định. Tôi tới nên dùng 10 việc báo đáp. Một là không làm điều lỗi, đừng có làm điều lỗi đâu ha, cố gắng. Ba là không đợi sai bảo mới làm, tức là ngồi ra đợi ông chủ kêu mình đi rửa chén, quét nhà phải tự động mình có công việc trong nhà thì mình làm. Đến thời vậy bà chủ quá siêng năng gì không để mình ngồi không, đúng không? Bà chủ đến 14 công việc thì mình có 10 công việc không đã. Ba là làm việc gì cũng phải cho xong, giống như nãy đó, còn như vợ đó làm việc gì phải nên hoàn tất. Bốn là làm nhanh chóng không bị mất thì giờ. Là năm là chủ tuy nghèo khổ cũng không rời bỏ, còn là giàu anh nuôi mình được. Có cái những cái câu chuyện đó, nhà nghèo cũng không người đó họ đi làm họ nuôi lại. Có những trường hợp gia đình những lần lâm vào hoàn cảnh mà thất thế rồi, nhưng mà những người từ tôi tới họ tu hành họ bỏ họ đi theo là họ nuôi lại cái đời này không có. Sáu là dậy sớm mà thức khuya sớm. Bảy là giữ gìn đồ đạc không để thất lạc. Tám là nhận ơn dụ ích đền đáp rất nhiều. Cái này là một trong những cái Bồ Tát giới đó. Bồ Tát giới mà Du Già cũng nói vậy, mình nhận ơn ích mình đền đáp lại thật nhiều. Đó là cái quy luật của cái sự nhận ơn. Chín là chí tâm kính mến, kính mến chủ mình, trung thành kính mến người chủ. Mười là khéo nhấu người xấu của chủ, là giống như này, không bêu reo xấu người xấu của chủ của mình. Thành ra cũng vậy đó. Ví dụ mình đến một cái chùa thì nghe một cái cờ pháp hay gì đó, thì cái người mà ông thầy đó là cũng như là thầy của mình, thì mình không nên bêu người xấu của mình, bêu reo ra, không làm như là, thấy không? Thì có ổn. Phương cơm tức là sa môn, bà môn tức là hồi xưa sa môn. Bà La Môn, đây là những cái dây, Bà La Môn là giai cấp tăng lữ, hoặc là giai cấp mà có thể quyền cúng tế, tức là hồi xưa là, ví dụ nếu muốn mà, cũng giống như là ông cha ở trong đạo Thiên Chúa, tức là mình không có trực tiếp liên lạc với Thượng Đế được, cái người tín đồ phải qua sự trung gian của ông cha mà có thể truyền lên Thượng Đế được, tín hiệu cái thông điệp của ông, cái gửi cái những cái gì mình muốn đến được Thượng Đế. Nào Thượng Đế không trực tiếp nói chuyện với mình, thì cái người mà trong giai cấp Bà La Môn cũng vậy, Bà La Môn họ chỉ luôn tế lễ, tức là những cái gì mà sự cầu nguyện đến cái ông trời Hoàng Thiên á, là phải qua sự trung gian của cái ông Bà La Môn này. Thì cái người Bà La Môn này nó thực sự là họ là đại gia, nhưng mà đến 50 tuổi đó, họ nếu họ lập gia đình, họ có con có cái xong rồi đến 50 tuổi, họ bỏ gia đình, rồi tu, rồi họ đi tìm đạo. Còn cái sa môn đó là người xuất gia có mà khá là của cái không phải là Bà La Môn, tức là của những cái đạo mà không phải là Bà La Môn, thì người xuất gia là sa môn. Thành ra tại sao kêu hồi xưa kêu những cái người tu xuất gia ở trong đạo Phật của mình là sa môn, nhưng bây giờ những người có gì thì nó sa môn này, sa môn kia đó, thì cái sa môn này. Sa môn này là cần tức, cần là siêng năng, cần tu giới định tuệ, tức là cần siêng năng tu giới tu định tu tuệ, tức diệt, tức diệt tức là ngừng lại, chứ mà tức là tức mình không, tức diệt tức là ngừng lại, tức diệt tham sân si tức là ngừng lại diệt trừ tham sân si. Còn Bà La Môn là tất cả chính là tỉnh duệ, tỉnh duệ tức là duệ là con tỉnh sự trong sạch, còn có phạm thiên rất là sạch. Phạm Thiên tự trong sự thanh tịnh, thanh tịnh duệ. Thì cúng dường Bà La Môn, Sa Môn, quần áo, thức ăn, nhà cửa, thuốc men. Đây là cứu giúp họ, cứu giúp khi họ lâm nguy, lâm cảnh hiểm nguy. Cho nên bảo bọc, bảo vệ cho người xuất gia này là không. Cái sự Sa Môn là chỉ chung những người xuất gia, không phải là Bà La Môn. Còn cái chữ tỳ kheo đi đặc biệt chỉ có chỉ cho những người trong đạo Phật thôi, chứ là ở giới của Phật nên thường tỳ kheo. Thì nó không phải người nào mà cạo thế cạo đầu cũng là tỳ kheo hết, không phải mình. Thì nó có những người cạo đầu ngoại đạo cũng không thể kêu họ tỳ kheo được. Cúng dường thức ăn lúc họ đói khát, nhưng mà mình lúc nào mình cúng dường thức ăn chứ không phải đợi đến họ đói khát, phải không? Nhưng mà giả sử họ đang cần thực phẩm mình cúng dường cho họ. khéo che đậy lỗi lầm. Cái này quan trọng là đừng có nói như lỗi lầm của người xuất gia, mình mà nói lỗi lầm của người xuất gia thì theo mà theo cái giới của Bồ Tát thì Bồ Tát thầy nhà mình làm giới trọng. Nếu mình nói cho người khác biết rồi thầy nhà mình nổi nó rồi đó, chỉ một chút là rêu rêu nó xấu ổng thì mình phạm giới trọng, mất giới thể. Còn nếu mà mình thấy ổng mà phạm giới mà mình khởi tâm khinh mạng đó thì mình phạm giới nhẹ. Chỉ khởi tâm thôi, chưa nói gì hết đã phạm giới rồi, không làm nào học khó. Cho nên mình thấy đó, thấy một cái làm lơ này không, cho nên thấy bắt trước không mà mình minh chịu á, chẳng thà có mắt như mù đừng không thấy gì hết. Còn mắt mình nhìn không thấy ai làm gì mà, nhưng mà không phải vậy là mình nói làm lơ, đã làm gì mình kệ, đã không phải vậy. Giả sử mình là đệ tử của vị đó, mình thấy ông có làm những điều lỗi lầm, mình khuyên nhắc, mình nhắc những này đó, như là cái tinh thần xây dựng thì đó được luôn, thấy không? Nếu mà vị thầy đó mà là người mà biết phục thị á, thì ông sẽ được sửa đổi. Còn nếu mình khuyên nhắc mà thấy ông như là không có phục thị, ông cảm thấy ông có vẻ là người ở trên, ông đếm xỉa dẫn mình thì thôi, không nói nữa. Nhưng mà đừng có nên nói xấu. Bậc xuất gia nên đem năm điều báo đáp. Một là dạy dỗ làm sinh lòng tin, tức là dạy dỗ cái người đó làm cho họ sinh lòng tin, tức là đây nói là họ chưa có lòng tin thì họ cho tâm rửa lòng tin, như thế là khéo léo mà không. Ví dụ như họ vào bước vào chùa hay là họ mà họ còn ngẩn ngơ, họ chưa biết đạo Phật là sao, họ chưa biết tâm thở là cái gì, thì mình phải dùng phương tiện nhẹ nhàng dẫn dụ họ từ từ để cho họ tin tưởng Phật pháp, chứ đừng nào mình hối vô cái nạn cầu thì mất luôn. Thì nhớ hồi xưa những năm đầu tiên đó, năm 2002 thì mở tháng 9 thì mở chỗ này, đến tháng đầu năm đầu tiên tức là Tết đầu tiên đó, năm 2003 cũng cái điều sư đó. Lúc đó cũng đông dữ, cũng còn khoảng hai mấy người. Lúc đó có gì mình có tò mò không, cũng mới cái gì cái mới là tò mò. Có một bà ba đẩy đứa con, đẩy đứa con gái bằng một xe lăn đi vô tụng kinh tụng sư ngay bữa hôm đó, sống đổ ngang trời. Bà đẩy vô rồi bảy đẩy lại mất luôn, không bao giờ trở lại. Hai là dạy dỗ làm tăng trưởng trí tuệ thì thầy nghĩ hy vọng, thì sự mấy năm nay mấy cô đi theo thầy, thầy rất là cảm ơn. Thầy cũng hy vọng mấy cô từ từ cầu thêm nhân tưởng trí tuệ. Đời này có thể tưởng là không hiểu, chứ nhưng cái đời sau đến chừng đọc đâu nhớ đó, không thì mình làm giảng sư mình hy vọng đi, để mình hy vọng mình học Phật mà thực sự là như vậy nè. Cái hạt mầm hạt mầm nó đi ra xuống đất, mình cứ chăm bón nó, đừng có hấp tấp, đừng có bắt chước gì đâu. Như cái người nước vệ đó, nhớ người nước vệ không, trồng lúa mạ đó, thấy nhìn cái bên mình trồng lúa sao không thấy nó mọc, mình thấy bên nhà hàng xóm rồi nè mọc cả lá tất, tức mình tối sáng không ra kéo cho nó cao lên, kéo luôn cái ruộng lúa mạ không kéo cho nó cao hơn nhà bên cạnh, tu hành không có dùng nó đâu. Thầy nam ví dụ như mình theo đạo Phật, mình tu ví dụ cái pháp môn tịnh độ, mình niệm Phật, mình tụng kinh thì thấy sao mà năm này tháng kia 9-10 năm 20-30 năm mà theo thấy không có gì, trong khi cái bà kia bắt theo cái ông 8 bà 8 gì đó mà tháng mà có thần thông rồi ví dụ. Em bởi ngồi thiền mà thấy cảnh giới này, thấy kia, thấy tiên hiện ra, thấy Phật hiện ra. Và được cái hào đó, thì bỏ đoạn đường, chạy theo là chết. Chạy theo là chết, nó có những cái lực, nó làm cho mình thấy được cảnh giới bằng. Đi từ từ, vô một bộ bàn vàng đó, một gốc phải nát, một vàng ở dây, không thường trình như chúng tôi đây. Chẳng đá một gốc mà nhắn dây nào vàng. Tu hành cũng vậy à, tu hành không có gì gì khác lắm. Thầy nói, ví dụ mình thấy ở tại sao mình tu hoài mà thấy mình còn phiền não, cái đó là không quan trọng mà vấn đề là mình biết quan sát phiền não hay không. Mặc dù mình còn phiền não nhưng mà nó bắt đầu xuất hiện, mình nhận thấy được nó, cái nó hay chuyện cái đó, tức là cơn giận mình nó lên mình phải nhìn thấy nó, mặc dù có thể nhiều khi mình chậm nó không kịp nhưng mà cần phải thấy nó. Còn thường thường những cơn giận nó bất ngờ, cái cơn sân nó bất ngờ thì mình thấy, còn lúc nhận chưa thấy không kịp, nó hiện là nó thấy. Thì cái là cho nên bốn cái nước sân trụ trong kinh thời đại thừa có tín dụng tín niệm của mình nó có bốn cái giai đoạn: sân trụ nhị diệt. Còn phu là cái niệm diệt, còn chỉ có Bồ Tát mà đứng đăng đứng thấy niệm sân, cái niệm mình sân là vừa sân là mình thấy liền. Còn mình cái này diệt là sao? Đợi nó diệt nó ra rồi nó diệt rồi mà thấy là tức là sao? Là mình làm xong nó hối hận nhé, tự nhiên giận nó đánh người ta không học xin lỗi là trễ rồi, nó là diệt rồi. Cái sân giận nó diệt rồi nó mới làm mình thấy xin lỗi, nó xả xuống đó. Thì mình nó tu bắt đầu từ từ mốt mình niệm trụ mà mình thấy nó trước, hay niệm diệt mà thấy nó à. Thì cái đó là cái công phu tu tâm. Thì dĩ nhiên có rồi, nếu không có là sẽ tu, không có thì là tu. Nếu mà tu dễ thì cô nào nó đâu tới đến đây nên chỉ phóng hồ quang bay trên kia bay trên kia rồi. Hồi xưa đó lúc thầy còn mới học Phật, thầy tưởng nó dễ dàng. Thầy nói thật có gì đâu, mình chỉ một vài năm công phu là mình có thể diệt nó, diệt sạch sành sanh. Đâu có ngờ nó quá dữ vậy, nó ngặt căn thông đế cố rồi đó, căn thì thông mà đế thì cố, nó sao mãi được, giống như cỏ cú đó, mốt hoài không mất rễ, để nó ăn sâu chết nha, kinh khủng. Nên nó có phiền não mà nó, cái đó là cái nó là vật hữu hình mà nó còn khó như mẹ huống chi là cái vật vô hình là cái phiền não của mình. Thì bởi vậy bây giờ mới khó điều phục, thành ra phải nhẫn. Thành ra tại sao mà đạo thường khác bên phải là mình thấy cầu tâm bảo nhau thì sám hối là cái hình thức mạnh nhất. Khi sám hối thật rất là thành khẩn, hy vọng được cái sự gia trì của tâm bảo được, cũng như ánh sáng nó chiếu vào tâm mình thì từ từ nó sáng ra. Thành ra mình nói lúc nào mình tập tin tâm bảo thâm sâu thì mình làm gì cũng nhân tâm bảo. Thành ra hai cái quy yếu tố quan trọng là tạm chứ quý. Tạm là tự hổ thẹn với chính mình, còn quý là mình sợ người khác cường, mình hổ thẹn với người khác. Những hai cái nó phải có tâm đó, có tâm đó thì mới dần cải thiện được, mới tiến bộ. Còn làm việc không có tâm quý là kể như xong rồi nó không có làm gì được. Dạy dỗ làm tăng trưởng trí tuệ thì thầy hy vọng cái gì cũng vậy, sự tu tập cái trí tuệ này từ từ sẽ phát triển. Ba là dạy dỗ làm tăng trưởng bố thí, tăng trưởng bố thí, tám tháng công đức của sự bố thí, nói lên sự lợi ích của sự bố thí thì đến người đệ tử phát tâm bố thí. Bốn là dạy ngũ giới, năm là dạy dỗ làm cho nghe nhiều vui rộng tức là cao văn. Nhưng tuy nhiên có kinh điển nào hay thì bạn cho mình nghe, nhưng mà thì nói đi hiểu là hiện giờ cái đoạn này á thì nên nghe các thầy pháp sư đại thừa, các kinh đại thừa nghe không hiểu cũng ráng nghe. Còn nếu mà thầy có bạn mới nói có nhiều thầy đã qua tiểu thừa là có gì muốn con đầu đó là đang giảng kinh tiểu thừa rồi, mà kinh tiểu thừa thì nó dễ giảng. Thầy nói qua không giảng cái bộ kinh giảng mà hay quá thì mốt thầy nếu thầy thì làm được dễ thôi, vì là muốn nghe, muốn nghe thì bên mạng nghe cũng được, có nhà có tiếng nét thì bên nghe đó. Nghe từ từ không nên thấp tốc, một cuộn nghe một lần không hiểu nghe hai ba lần hiểu xong rồi nghe cuộn thứ hai, đừng thấp tốc. Vấn đề không phải là số lượng mà vấn đề phải là phẩm chất, không bắt buộc phải nghe nhiều đâu thì phải nói rồi. Thì bởi vậy không nhau nhảo băng luôn nghe nó mình chỉ hiểu cái gì không. Nhưng mà thứ nhất là đối với vị thầy mà nghe đó là cái tính tâm, cái tính tâm của họ. Ví dụ như hồi xưa mà ví dụ như các nhà mà tổ sư đó, khi trước khi các nhà mà làm chú giải đó, thì ví dụ như các nhà đọc, ví dụ như thầy gì muốn dịch kinh A Di Đà, hay dịch kinh nhà sơ sao của ngày Liên Trì Đại Sư, thì mình đối với đức tổ sư đó Liên Trì đó phải cung kính, phải cầu sự gia trì của ngài, mong cái này gia trì nhờ cái trí tuệ nào cũng hiểu cuốn kinh này. Thì cũng vậy, rất hiểu dụng nghe kinh của này, thầy nhất chân thắp hương lễ ba tâm bảo thần tỉnh lễ, thì này thầy sẽ thắp chân ba lễ những ngày truyền tâm cho con để con hiểu được cái ý của ngài muốn nói gì. Cái đó cung kính cái pháp là tự nhiên năng thăng trưởng trí tuệ, còn nghe mà tùy tiện nghe không nghe mà nằm bật lửa lên ghế hay là vừa nghe vừa xỉa răng, vừa nghe giống như nghe cái lương mà vẫn cổ hay không phải cái kể chuyện đời xưa thế này, thì những cái độ cung không có cung kính cái trí tuệ thăng trưởng. Nghe ta chốt ta sáng nhớ một vài danh từ rồi đem nhập quen. Thì hồi xưa thì ở chùa còn đi tập bát ở chùa Thiệt Pháp Châu, chùa Việt Nam, con bà vô, không biết nghe đâu vô, cái nói là nói với bà kia, mình sống trong Phật tính. Rồi bà già kia trề môi, thì bà đầu, chỉ học như dài ba chữ rồi, nói là không hiểu gì, bà trước bà sáng nói, quê, nhưng mình học nhiều nữa. Rồi thì vô nghe đôi tay thì ra cái miệng, hoặc không là bật từ đây tay này không tay kia, không biết giữ trong tâm suy nghiệm tu hành tội nghiệp. À đúng rồi, không phải giống như là tạng chứ, như là tạng thì là cũng rộng thiệt. Rồi bà kêu cái trề môi rộng thiệt, tại vì bà cũng muốn chứng tỏ là cũng không biết hiểu nó làm như là tạng chứ không, có nghe qua là như là tạng đi. Bà kia có người trẻ môi không? Bà kia tùy thấy con đức chào chị sống như là thẳng. chúc mừng, congratulations nhé. Thì có lúc nào mình sống ngoài như là tạng đâu, không có tội nghiệp. Nếu có người cúng dường sáu phương thì cũng như người ta tăng trưởng tài sản của họ, có thể thọ tiền để được Bồ Tát. Tức là cái người, cái căn bản đầu tiên để mà có tư cách thọ tiền để được Bồ Tát là bố thí. Sáu cái phương này toàn là bố thí. Khi mà cái người làm việc bố thí như vậy thì người đó có đủ cái tư cách để thọ với Bồ Tát. Thì nếu người mà muốn thọ Bồ Tát đâu dễ đâu. Nên nàng hỏi đây hỏi từng lưng này. Thì nam tử, nếu có người thọ với Bồ Tát, tức là muốn thọ với Bồ Tát thì muốn tăng trưởng của cải và tuổi thọ, tức là hai cái điều kiện này là điều kiện mà người thế gian mong cầu, tức là tăng trưởng của cải, tức là tăng phước và tuổi thọ. Thì nàng muốn cấp. Còn trên ai cũng thích đi phước và thọ là vậy đó. Cái chữ đó nó tự nhiên nó là sao? Nó hấp dẫn. Ai cũng muốn có phước, có thọ, có lộc. Tự nhiên chữ phước và thọ không biết nó ý nghĩa gì, nhưng mà nghe thì mình thấy thích thích. Trước hết họ phải hỏi ý kiến cha mẹ. Thế này cũng khó hơn xuất gia. Thế là phải hỏi ý kiến cha mẹ xong, có cho phép hay xong. Nếu cha mẹ đã bằng lòng kế đến nên báo cho vợ con và con tớ, thì nó trở lại với con, với tôi tớ mình biết. Nếu vợ con, tôi tớ đều bằng lòng, giả sử tôi tớ mình không bằng lòng là không được thọ gì hết, Bồ Tát rồi. Người không thấy không? Cái người này đã được quan hoài đến những cái khác. Tại sao vậy? Cái người này thọ với Bồ Tát, Bồ Tát của Bồ Tát là một người sạch đảm nhiệm cái trách trọng trách đối với Phật Pháp. Kế đến, nếu vợ con và tôi tớ đều bằng lòng, kế đến nên thưa với nhà vua. Tức là thưa có vua thì thưa với vua, nếu mà mình quan lớn. Nếu nhà vua đã cho phép, cái nhà vua cho phép xong rồi đó, khanh có thể đi thọ giới của Bồ Tát mới được đi. Thì sao? Họ có thể đến bất cứ vị xuất gia nào đã phát tâm Bồ Đề. Tức là cái bộ xuất gia này là xuất gia nào? Xuất gia mà phát tâm Bồ Đề là xuất gia nào? Là xuất gia Đại Thừa. Chứ không phải chạy đến mới tính mấy ông tiểu thừa mà rồi thì cầu thọ với Bồ Tát phát được, họ đâu có với Bồ Tát phát cho quý vị thọ đâu. Phát tâm Bồ Đề này là phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là người đó là người Bồ Tát xuất gia. Thành ra trong đây đó, trong mà giới mà sám hối của bên Đại Thừa đó, là nói là nếu quý vị muốn phát lộ sám hối đó thì nên tìm một bậc xuất gia, bất luận Đại Thừa hay tiểu thừa. Nhưng mà đôi khi có những trường hợp không được, tức là chỉ đi tìm được xuất gia hoặc là tàn gia Đại Thừa phát lộ cũng không được tìm được tiểu thừa. Nhưng mà nếu như mấy vị đi thọn ngũ giới thì mới có thể đi tìm một thầy tiểu thừa phát lộ. Nhưng vị thọn Bồ Tát tại gia giới thì mình phải tìm một vị thừa để thừa lộ, hoặc là một cái vị Bồ Tát tại gia Đại Thừa để mà phát lộ sinh hối với họ. Cúi đầu làm lễ, tức là đảnh lễ cái vị xuất gia Bồ Tát đó. Thế nè, cái vấn đề ở đây nè, cái kinh Đại Thừa Hiển Giáo thì nói gì trước là trong Đại Thừa Hiển Giáo đó, là theo tình truyền thống Việt Nam với lại Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bổn đó, thì muốn người tại gia mà muốn thọ giới đó, Bồ Tát đó, là phải tìm một người xuất gia. Nhưng mà trong mật giáo Tây Tạng đó, thì nếu một người tại gia mà muốn thọ với Bồ Tát vẫn có thể đi tìm một ông thầy tại gia cầu họ truyền giới Bồ Tát cho mình, cho ông bắt buộc đi tìm người xuất gia. Tức là người tại gia Bồ Tát, tại gia ở bên mật thừa đó, mật giáo đó, có thể truyền giới Bồ Tát cho một người tại gia khác, nhưng mà vẫn không có tu cách để truyền giới cho một người xuất gia. Cho nên người xuất gia mà muốn thọ với Bồ Tát là vẫn phải đi tìm Bồ Tát xuất gia. Nhưng mà một cái người mà muốn thọ với Bồ Tát đại gia, mà người đại gia đó, thì không bắt buộc phải đi tìm người xuất gia, mà có thể tìm được đại gia ở Bồ Tát giới truyền lại cho mình. Nhưng mà ở đây là theo truyền thống của hiển thừa, chúng ta phải đi tìm người xuất gia và nhận thưa ngài rằng kính bậc đại đức. Đại đức đây không nghĩa là kiểu mà đại đức thì kiểu Việt Nam, mà đại đức đây là đức đại, tức là đức lớn. Thành ra bất cứ người xuất gia nào mà cung kính là đại đức hết. Thế nhưng bây giờ mình lại một còn mình ở đây mà Việt Nam mình mà làm một hòa thượng mà kêu kính bậc đại đức thì khổ chữ mình chết, mình dám tha để vào ta là hòa thượng mà dám trừ đại đức. Nhưng mà cái chữ đại đức đó không phải là nhiều khi hòa thượng mà đức không đại, ví dụ như vậy, nhiều cái nhiều trường hợp đó thắng thật hòa thượng mà đức không đại, thành ra vẫn chưa được, vẫn chưa xứng đáng là đại đức. Đại đức đây là hồi xưa cái chữ này nó chỉ dùng cho Phật thôi, chỉ có Phật đức lớn thôi. Những mình làm sao mà phàm phu đức lớn được, nhưng mà sau này dùng cho người xuất gia, chỉ cho người xuất gia. Vì con là trượng phu đầy đủ thân người nam, nguyện thọ với Bồ Tát, Bồ Tát với Bồ Tát cú xưng đại đức từ bi cho con thọ giới. Con là người nam, trượng phu đầy đủ thân người nam. Bây giờ nếu người nữ thì nó thưa con là trượng phu đầy đủ thân người nữ, thấy không, bắt buộc phải là người nam, hiểu không? Lúc những người mà thọ giới là trượng phu, không có phù là nam hay nữ,